Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lúc này đây trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, trường học tại Mỹ, giáo dục đào tạo học sinh, sinh viên, các quyền tự do căn bản như quyền tự do biểu đạt quan điểm, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, lập hội và đặc biệt là quyền tự do chính trị như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong chuỗi đề tài nói về quyền tự do học thuật tại Mỹ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Chào cô, kính chào quý vị.
Và trong lúc theo dõi chương trình ngày hôm nay, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới du học Mỹ hoặc giáo dục Hoa Kỳ, xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì như mọi khi. Thưa giáo sư, tiếp tục chuỗi đề tài nói về quyền tự do học thuật tại Mỹ, thì ngày hôm nay sẽ xin hỏi rất là kỹ về quyền tự do chính trị trên trường lớp, trên giảng đường như thế nào. Người học sinh, sinh viên được những cái quyền tự do chính trị ra sao? Họ được phép sinh hoạt những gì, được phép bày tỏ những gì và được phép trong cái giới hạn của họ có những cái hoạt động chính trị ra sao, thưa giáo sư?
Thì chúng ta tiếp nối cái chương trình nói về tự do học thuật của các giáo sư, các đại học cách đây 2 tuần. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay nó cũng dính líu đến đó. Thì chúng tôi thấy rằng là những cái quyền lợi của các học sinh và sinh viên ở Mỹ, họ có toàn quyền theo cái tù chính án thứ nhất là First Amendment cho cái Constitution. Thì các sinh viên, nhất là ở các sinh viên học sinh ở các trường tư, trường công, xin lỗi, trường tư thì nó có giới hạn hơn, nhưng mà tất cả các sinh viên học sinh ở các trường công lập, từ hệ thống tiểu học cho đến trung học cho đến đại học, đều có quyền tự do ngôn luận. Và vì thế khi cô nói rằng là các sinh viên học sinh có quyền về chính trị, thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm chính của chương trình huấn luyện của các trung học và đại học không phải từ chính phủ mà ra. Các chính phủ ở các tiểu bang hay các chính phủ ở các quận không có quyền đưa ra những cái đề tài, những cái lý thuyết mà các sinh viên và học sinh phải học trong trường trung học và trong trường đại học. Sinh viên có quyền hoàn toàn tự do ngôn luận, với những sự giới hạn rằng là các học sinh không có thể bỏ học được. Nếu bỏ học quá nhiều thì bị cảnh cáo, có thể đuổi. Nhưng mà ngoài giờ thì các sinh viên học sinh có quyền lập ra những cái đảng, những cái đảng Cộng Hòa của các đảng Cộng Hòa, đảng
dân chủ
và có thể là đảng độc lập, có nghĩa là independent, không có liên quan đến gì, mà không với sự lo lắng về sự thanh trừng của các lãnh đạo của các trường. Thì đó là một cái quyền mà rất là quan trọng, mà chúng tôi thấy rằng là ở hệ thống trung học đại học Mỹ, họ cho phép như vậy để huấn luyện các sinh viên ngay từ trong các học sinh sinh viên ngay từ trong môi trường ở các trường trung học và các trường đại học, để huấn luyện cho các em trở thành một công dân tốt trong tương lai, có quyền tự do và khuyến khích các em sau này khi đã đủ tuổi để đi bầu. Đó là những cái quyền mà chủ yếu của các học sinh và sinh viên ở trong hệ thống giáo dục của Mỹ.
Dạ, nghe như vậy có thể hiểu một cách tổng quát là cái quyền tự do chính trị là hoàn toàn mở rộng. Các em muốn sinh hoạt, muốn hoạt động như thế nào về chính trị, không có một sự giới hạn ngăn cản nào.
Với điều kiện là tuân theo những cái luật lệ của những cái luật lệ, nói tổng quát là những cái gì mình làm cũng phải là không có bị gọi là phá hoại những cái hoạt động của cái trường đó. Đó, nếu mà tuân theo cái đó thì tất cả cái gì các em cũng làm được hết.
Dạ, một cách cụ thể, ví dụ như những cái sinh hoạt chính trị mà phá hoại tài sản nhà trường thì không được.
Không được, hay là ngăn chặn cho các học sinh không được đi vào lớp học thì cái đó không được.
Dạ. Nói về những cái sinh hoạt chính trị thì giáo sư, trên giảng đường các em được quyền phát biểu ý kiến của mình, cho dù ý kiến đó là ủng hộ hay phản đối nhà nước, ủng hộ hay phản đối đảng phái hay không?
Các em có quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nếu các em thấy cái gì mà một cái đảng nào đó làm không đúng theo cái ý tưởng của các em, thì các em có quyền làm truyền đơn và phát cho các em trong trường. Và cái đó là phải làm trong cái thời giờ mà nghỉ, không có phải là bỏ học mà ra làm. Làm nhiều quá thì có thể trường có trừng phạt bằng cách đuổi.
Đó là quyền tự do ngôn luận hoặc là biểu đạt ý kiến của mình. Ví dụ các em cảm thấy không có thích không có hài lòng với chính phủ hiện tại, phản đối những gì chính phủ đang làm, mà đem những cái điều phản đối đó lên giảng đường vô trường đại học bày tỏ. Có bị trường khiển trách hoặc là an ninh tới làm việc hay là bị nhà chức trách làm việc hay không?
Chúng ta thấy rằng cái thí dụ điển hình là cách đây một vài tuần hay là một tháng, hai tháng thì các sinh viên ở các đại học lớn, Columbia hay là những cái trường đại học khác đã phản đối, đã ra biểu tình chống lại chính phủ về cái cách điều hành về cái chiến tranh giữa người Do Thái và Hamas. Và chúng ta thấy rằng là một những cái hoạt động đó nếu mà tuân theo những cái luật lệ của những trường mà không phá hại những cái vật chất của nhà trường thì các sinh viên có quyền được phản đối và tụ họp biểu tình và tuân theo những cái luật lệ của trường đó. Chúng ta thấy trên thí dụ điển hình là trên các chương trình news, là chương trình về tin tức, trên người ta đưa ra rõ ràng rằng là thấy là các sinh viên có quyền cắm trại và làm những cái sự biểu tình, mà chúng ta thấy rằng là không có bị lo sợ vì sự trừng phạt của cái nhà trường hay là của chính phủ. Với điều kiện là tuân theo những luật lệ. Khi mà các sinh viên không theo bị luật lệ thì có thể bị những cái gọi là chính quyền địa phương cho cảnh sát tới bắt và có thể bỏ vào tù.
Đó là những cái hoạt động về gọi là biểu đạt cái quan điểm của mình. Còn bây giờ thí dụ như không chỉ bằng lời nói mà các em in ấn sách gọi là phản đối chính sách nhà nước, in ấn sách hoặc là truyền đơn phản đối nhà nước, nói xấu bôi nhọ nhà nước v.v.
thì có được, có quyền tự do, và cái đó là một cái cơ bản về cái sự tự do của các học sinh và sinh viên. Như chúng tôi đã nói rằng là các em có quyền viết ra những cái truyền đơn và bỏ những cái truyền đơn trong trường để mà chống lại những cái hành động của chính phủ của Hoa Kỳ chẳng hạn.
Đó là những cái sinh hoạt sơ sơ. Bây giờ ngoài những cái sinh hoạt đó thì các em phải học về chính trị tại trường học. Các em lựa chọn những cái môn học chính trị đó như thế nào, hay là bắt học gì thì học nấy?
Theo chúng tôi biết thì tất cả những cái chương trình huấn luyện nó gọi là curriculum của các trường trung học và các trường đại học, những giáo trình thì tùy theo cái ban chấp hành của trường đó, làm việc với các phụ huynh, gọi là có cái parents, có cái là hội phụ huynh làm việc chung với cái ban chấp hành để đưa ra những cái đề tài và những lý thuyết mà các em phải học trong trường. Chính phủ không có quyền đưa vào bắt học những cái môn nào mà chính phủ muốn. Có nghĩa là mặc dù là ở chúng ta thấy rằng là ở Mỹ có những cái đảng như là đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhưng mà không phải vậy mà chính phủ Mỹ có quyền bắt các em học về những lý thuyết về đảng Cộng hòa và Dân chủ, hay là học về lý thuyết về tư bản.
Tức là dù có hai đảng nhưng mà không có nghĩa rằng chính phủ bắt các em học về cái học thuyết của đảng nào cả.
Được không? Các em có quyền lựa chọn. Tại vì khi chúng tôi thấy rằng là đến cái những cái chương trình về chính trị thì các em có sự lựa chọn là muốn học về đảng Cộng hòa như thế nào, những nguyên tắc và lý thuyết của đảng Cộng hòa như thế nào, những nguyên tắc và lý thuyết của đảng Dân chủ như thế nào. Và ngoài ra các em cũng có quyền lựa ra những cái lớp giống như về lý thuyết về Lenin, lý thuyết về cộng sản, lý thuyết về tư bản. Các em có quyền tự chọn ở trong chương trình trung học và chương trình đại học.
Như vậy là thí dụ như là có hai đảng là Cộng hòa và Dân chủ là chính ở đây. Các em có thể tự chọn muốn học theo cái lý thuyết của đảng nào. Tuy nhiên trong trường hợp mà cả hai lý thuyết của hai đảng đó cũng không thích luôn, thì có thể nói tôi từ chối học môn chính trị tại trường được không?
Thưa vâng, có nghĩa rằng là khi các em học về lịch sử thì thường thường lịch sử là học lịch sử chung của Mỹ. Nhưng mà đến khi những cái chương trình về chính trị thì các em có rất là nhiều lựa chọn. Các em có thể đi học vào những cái lý thuyết và cái căn bản của đảng Cộng hòa, của đảng Dân chủ. Và nếu các em không muốn tìm hiểu về những đảng đó thì các em có học về những lý thuyết khác. Các bạn không có bị bắt buộc phải học một lý thuyết nào khác.
Nhưng mà những cái môn học về chính trị có là những môn học bắt buộc tại trường không, giáo sư?
Môn học chính trị ở trường thì là thường thường là những cái môn tự chọn, có nghĩa là các em có quyền những cái môn về lịch sử thì các em có một số là phải bắt buộc học về lịch sử của nước Mỹ chẳng hạn.
Yeah.
Tại vì chúng tôi thấy rằng mà nếu mà là công dân Mỹ mong hiểu rõ về cái lịch sử của Hoa Kỳ thì cái đó là một cái sự thiếu sót. Nhưng mà cái lịch sử của Hoa Kỳ thì đúng theo cái sự thật thôi, không phải là bị thay đổi. Nhưng mà đến về cái vấn đề chính trị thì các em có quyền lựa chọn nhiều cái môn học. Nếu môn học nào các em không thích thì các em hãy lấy môn học khác.
Tức là lịch sử thì bắt buộc, nhưng mà chính trị thì là tự chọn, muốn thì học, không muốn thì thôi, học môn khác. Dạ, hoàn toàn không có sự ép buộc.
Trong đại học chúng tôi, các em có một số các em muốn học về lý thuyết về Lenin, là lý thuyết của Cộng sản. Thì chúng tôi cũng thấy tốt thôi, để tìm hiểu thêm. Và nhiều em muốn học về lý thuyết về tư bản, về capitalism, thì cũng tốt thôi. Các em càng hiểu rõ thì cái về kiến thức của các em nó rất giúp đỡ cho các em trong tương lai về những cái quyết định của mình.
Mình thấy ở Mỹ là họ không dung chấp chủ nghĩa cộng sản, nhưng các em học sinh muốn học về chủ nghĩa cộng sản vẫn có quyền tự do lựa mà học, chọn mà học, trường vẫn dạy như thường, chứ không có cái sự cấm đoán nào cả. Bây giờ nói về cái sinh hoạt chính trị, ví dụ như các em muốn có một cái sinh hoạt tổ chức chính trị tại trường để mà có được cái thói quen chính trị hoặc là hiểu biết chính trị hoặc là thực tập chính trị đó, thì bắt đầu từ lớp mấy tại Mỹ thì có những cái buổi sinh hoạt chính trị tại trường?
Tôi thấy rằng là thường thì tại vì các em phải cần có cái ý thức về chính trị, thường thường là từ cấp trung học, từ cấp 3 của Mỹ thì các em có quyền lập ra những cái club. Nó không phải là gọi là đảng, nhưng mà nó gọi là giống như là Republican Club hay là câu lạc bộ về cái club vậy thôi. Thì các em họp những cái nhóm đó, và những cái thành viên là họ cũng theo đuổi, tại vì họ cũng nghĩ rằng là một cái đảng nào nó có những cái lý thuyết và cái căn bản mà nó hợp với những học sinh đó. Thì chúng ta thấy rằng là ngay từ cấp trung học cho đến cấp đại học thì các sinh viên có quyền lập ra những cái club, những cái hội đoàn mà chú trọng về một cái đảng nào đó. Giống như theo đại học chúng tôi, ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tôi thấy rằng là có một cái club của các sinh viên mà nó gọi là Republican Association chẳng hạn, của student chẳng hạn. Thì cái đó là những cái
tức là
môi trường
hội đảng Cộng hòa của sinh viên,
thưa vâng, và cũng có hội
đảng dân chủ của sinh viên,
và có hội nói về những cái đề tài giống như là về vấn đề là phá thai, hay là vấn đề pro-life hay là pro-abortion. Nhưng mà ở đại học chúng tôi thì tại vì đại học Công giáo mà, thế chúng tôi không cho phép, tại vì trường đại học chúng tôi là trường đại học tư, thì có những cái chú trọng về vấn đề pro-life nhiều hơn là pro-choice. Thì các em có quyền làm những cái hội mà nó thích hợp với cái tinh thần của cái đại học đó. Nếu mà đại học công á, thì các em có quyền muốn làm sao cũng được.
Giáo sư đang nêu một cái ví dụ về Đại học Công giáo Hoa Kỳ, về cái chuyện là các em có thể lập những cái hội mà nó đi ngược lại với cái sứ mạng của trường hay không. Ví dụ trường Công giáo Hoa Kỳ là chống phá thai, thì các em có thể lập những cái hội là ủng hộ phá thai hay không?
Không được. Tại vì cái đó nó đi ngược lại về cái tinh thần
của nhà trường.
Và chúng tôi có quyền làm như vậy. Tại vì trường tư chúng tôi không có phải hoàn toàn đi theo cái tù chính án thứ nhất của Constitution của Mỹ.
Tại vì mỗi một trường có một cái niềm tin và cái sứ mạng khác nhau, nhất là những cái trường về đạo, thì họ có cái niềm tin về đạo giáo của họ.
Và chúng tôi có quyền mà không có sự gọi là can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ.
Nếu mà trong cái trường hợp mà có tranh cãi là tại sao chúng tôi thích nói ủng hộ phá thai mà trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ lại cấm không cho sinh viên lập cái hội ủng hộ phá thai, thì trường lại viện dẫn là cái đạo luật về tự do tôn giáo.
Và ví dụ đại học chúng tôi không có cho phép các sinh viên mời những cái người tới thuyết trình mà ủng hộ về vấn đề phá thai chẳng hạn. Thì những cái chương trình gọi là mà nó ủng hộ về những cái vấn đề mà đi ngược lại cái tinh thần của trường đại học chúng tôi thì các sinh viên không có phép.
Cái đó là những cái rất là cụ thể, từng cái nhà trường có những cái sứ mạng khác nhau, nhất là trường đạo. Còn nhìn chung trên toàn bề rộng của xã hội đó, thì cái chuyện chính trị là các em được quyền lựa chọn ủng hộ cái gì hoặc phản đối cái gì, và nếu như mà không thích thì không học. phải không ạ? Không ai bắt buộc. Và thí dụ như các em muốn lập những cái hội đảng phái ngay trên ghế nhà trường vẫn được như thường.
Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa khác nhau rất là nhiều. Đảng Dân Chủ Democratic thì có thể họ nghĩ rằng là cái vấn đề pro-choice là phá thai là ok, nhưng mà chúng tôi vẫn cho phép các em lập ra cái hội sinh viên trong cái đảng dân, cho đảng Dân Chủ, mặc dù cái đảng Dân Chủ đó có thường thường đó là đồng ý về vấn đề phá thai. Nhưng mà nếu mà lập ra một cái hội để mà nói chuyện phá thai không thôi thì chúng tôi không cho phép.
Nhưng mà không thể không cho phép những cái hội về chính trị.
Không,
hội chính trị là sự tự do.
Sự tự do, vâng.
Thưa giáo sư, ví dụ như có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ mà các em đều không thích, các em muốn lập đảng riêng của mình cơ. Mà còn là đi học nhé, còn trong nhà trường nhé, mà lập một cái đảng riêng của các em, một hội sinh viên của đảng tự do chẳng hạn, thì có được hay không?
Được, thì được. Tại vì chúng tôi khuyến khích các em phải có cái tinh thần tự do và vấn đề tự do về chính trị. Nếu các em không có thích những cái gọi là lý thuyết về những căn bản của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, thì ở Mỹ này chúng ta thấy rằng có một cái đảng gọi là Independent, thì các em có quyền lập ra một cái đảng và kêu một cái đảng tên như thế nào đó. Thì chúng tôi thấy rằng là đó là cái quyền rất là quan trọng cho các sinh viên học sinh ở Mỹ.
Nói tới đây thì thấy là rất là nhiều những cái chi tiết hoàn toàn khác biệt với ở Việt Nam. Tức là những điều ở đây không cấm cản thì toàn bộ là ở Việt Nam là những điều cấm kỵ. Thì xin hỏi chắc những người đang theo dõi ở Việt Nam cũng thắc mắc, cho tự do chính trị và cho tự do làm bất cứ những gì mình thích như vậy thì có e ngại nó sẽ có những cái tác dụng phụ gì không, tác động ngược nào không? Vì thí dụ như ở Việt Nam thì chúng tôi cấm hoặc là chúng tôi bắt học cái gì đó hoặc cấm làm cái gì đó là chúng tôi có một cái lý do được nêu ra là để ổn định chính trị. Còn nếu mà cho tự do ai muốn làm gì làm thì có phá rối hay là có nhũng nhiễu gì tới trật tự an toàn, an ninh chính trị xã hội không?
Thì tôi thấy là mỗi quốc gia họ có quyền đặt ra những cái điều kiện theo cái tinh thần của họ. Nếu như Việt Nam có thể rằng là nghĩ rằng là cái vấn đề tự do về chính trị nó có theo một cái chiều hướng nào đó thì mình cũng phải tôn trọng những cái cách thức làm việc của tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng mà tôi thấy rằng cái điểm lợi của Hoa Kỳ là cho phép các em tự do chính trị ngay từ trong học đường để các em có quyền trong tương lai là theo công dân tốt và có quyền phát biểu bất cứ những cái gì mà mình nghĩ sai mình có quyền phát biểu. Thì đó là một cái điểm lợi. Cái yểm hại là của cái vấn đề tự do về chính trị ở Mỹ đôi lúc bị lạm dụng, có nghĩa là các sinh viên học sinh dùng cái đó để mà làm cớ không đi học, đi ra đi biểu tình, thì cái đó là một trong những cái vấn đề rối loạn ở các đại học. Và đôi lúc đưa ra những cái vấn đề mà nó không thích hợp trong cái đại học đó, thì đó là chỉ có cái vấn đề chúng thấy rằng là cái khuyết điểm của cái sự tự do đó mà thôi. Nhưng mà nếu mà các cấm hẳn mà không cho các em tự do về chính trị thì nó cũng rất là thiếu sót. Tại vì như vậy rồi thì trong tương lai nếu các em trở thành công dân ra đi ở ngoài, đi làm ở ngoài thì nghĩ rằng là cái quyền đó mình không có, thì đó là một cái sự thiếu sót để cho người công dân đó là thành một công dân tốt. Có nghĩa rằng là không nghĩ rằng là mình có quyền tự do về chính trị và nghĩ rằng là mình phải theo một đảng phái nào đó thì cái đó là sai.
Như vậy một cái tác động tiêu cực có thể có nếu cho tự do chính trị quá thì nhiều khi bị thái quá lạm dụng. Ví dụ như là cứ lo mãi mê hoạt động truyền đơn tổ chức hội nhóm mà lại bỏ bê lớp học đó thì cái đó là cái có thể có cái tác động tiêu cực thôi, chứ ngoài ra thì không có ảnh hưởng tác dụng ngược gì hết đối với cái trật tự an toàn xã hội. Thưa giáo sư, ví dụ như các em lên trường mà các em phản đối nhà trường thì sao?
Thì cái thứ nhất là trong hệ thống của các trường thì các em có quyền khiếu nại. Khiếu nại từ có những cái văn phòng khiếu nại của các trường, theo tôi biết là từ trường trung học tới trên trường đại học, mà nếu sự khiếu nại không được giải quyết thì các em có quyền biểu tình.
Đó, cái sự phản đối đó cũng ngay trên nhà trường luôn,
không bị cấm cản. Các em có viết truyền đơn và viết ra những cái thường thường thì các em đưa ra những điều kiện đến hiệu trưởng của trường, mà nếu văn phòng hiệu trưởng không giải quyết được thì các em có quyền đứng ra biểu tình và phát truyền đơn để tỏ cái ý rằng là mình đã cố gắng làm việc với nhà trường mà không giải quyết được. Thì đây là cái truyền đơn đưa ra cho các học sinh và sinh viên họ thấy, và thu hút càng đông các sinh viên càng biểu tình, thì tôi thấy cái đó là một cái tốt của cái sự tự do của các em ngay từ trong học đường, từ cấp 3 cho đến cấp đại học.
Dạ. Nói về cái việc mà sinh hoạt chính trị của học sinh sinh viên tại Mỹ, thưa giáo sư, là thí dụ như các em muốn tiến thân trong con đường chính trị, thì có phải có thân thế gốc gác là cha mẹ ông bà đã là chính trị gia nổi tiếng, có công có chức có này kia thì các em mới tiến thân được? Một em mà không có gốc gác gì cả thì có con đường tiến thân chính trị trong môi trường Mỹ hay không?
Tôi thấy rằng là nếu mà muốn học làm chính trị gia trong tương lai thì cái thứ nhất là mình phải học về cái ngành đó. Có rất là nhiều ngành học political science, về khoa học về chính trị thì các em phải học. Và khi ra trường thì không phải là bố mẹ mình là trước đó là chính trị gia mà mình có nhiều cái ưu điểm, cái đó cũng có nhưng mà không phải bắt buộc phải có. Các em có thể rằng là từ trước đến giờ chưa bao giờ trong gia đình có người nào làm chính trị hết, mà các em muốn làm thì vẫn được, như thế không? Và có thể là kiếm, đương nhiên trong vấn đề chính trị thì mình phải có những vấn đề quen biết về những cái những người làm lớn để họ nâng đỡ cho mình, nhưng không phải lại tại vì đó là những người trong gia đình. Các em có thể đi dự những cái đại hội để có cái cơ hội quen biết những người mà có thể nâng đỡ mình trong tương lai.
Tức là các em dấn thân vào con đường chính trị một cách tùy chọn, không cần có gốc gác, không cần có lý lịch. Bản thân gia đình đã từng là chính trị này kia, các em...
Cái đó nó có thể giúp đỡ một chút lúc đầu, nhưng mà cái thật chất của mình là quan trọng. Nếu các em có tài thì đương nhiên sẽ tiến lên rất là mau trong đường chính trị. Và thường thường muốn như vậy thì các em phải học ngay từ trong đại học và tham dự những cái hội đoàn. Ví dụ như các em muốn làm chính trị mà không bao giờ theo những cái hội đoàn về đảng phái ở trong trường thì cái đó là nó không có cái gọi là
cái
track record, không có kinh nghiệm. Khi ra trường thì coi lại rằng trong thời gian 4 năm mà không tham dự một cái hội
sinh hoạt chính trị nào
hết, thì cái đó là các em nên làm, chuẩn bị ngay từ năm đầu trong cái 4 năm trước khi ra trường.
Như vậy thì là quan tâm chính trị thì mình bắt đầu mình phải sinh hoạt chính trị. Và sinh hoạt chính trị mà mình thấy được cái niềm tin, cái lý tưởng của đảng phái nào phù hợp với mình thì mình theo đuổi. Và một khi theo đuổi như vậy thì tiến thân như thế nào? Ví dụ một người ở đây muốn làm quan chức, muốn làm chính trị gia. Thì như thế nào? Giáo sư có phải vào một cái trường đào tạo tư tưởng chính trị của cái đảng đó rồi được tiến cử được như thế nào?
Tất cả các trường đại học lớn ở nước Mỹ đều có một cái khoa, nó gọi về khoa chính trị, political hay là political science. Thì các em đương nhiên phải học có 4 năm để có cái bằng về chính trị. Và sau đó thường thường thì các sinh viên ra đi làm việc chung với các giống như thượng nghị viện, hạ nghị viện, những cái để mà học làm, có thể trong cái thời gian đi học cũng có thể làm những cái chương trình internship, tình nguyện viên cho các chính trị gia ở trong một cái đảng nào đó các em lựa chọn. Và khi xong rồi thì khi ra trường có thể là không phải ra là làm chính trị gia ngay lập tức, phải đi làm chung trong những cái buổi giống như là nó có những cái campaign, những cái chương trình chiến dịch để mà bầu cử cho tổng thống nào đó, thì các em phải tham dự vào những cái đó. Và càng ngày càng các em càng tiến thân vào cái chương trình đó và cho các người khác biết các em nhiều hơn, thì các sinh viên đó trong tương lai khoảng vài 4-5 năm thì có thể, tại vì trong cái vấn đề làm chính trị là mình đưa đi ra để được ứng cử được các dân bầu, thì nó không có một cách thức nào hết bằng cách là bắt đầu mình học việc và làm sao cho trong cái quận đó, bắt đầu từ cái quận cho đến cái tiểu bang cho đến liên bang, thì các em ngay đi từ đầu và làm việc, tự nhiên không có một người nào mà tự nhiên nhảy ra là đi vào thẳng, ít, rất là ít. Thì đó là cái đường mà cái career của các em học trong ngành chính trị.
Ở Việt Nam thì con đường chính trị thường người ta hay liên tưởng tới con ông cháu cha, tức là cha mà làm có chức á, là cán bộ đó là con cũng đi theo, tại vì được cái sự dìu dắt nâng đỡ vân vân. Thân thế đó. Còn ở Mỹ thì như thế nào? Tại vì người ta dòm vô, người ta cũng thấy có những đời tổng thống mà Bush cha Bush con.
Thì tôi đã nói rồi, thì cũng có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái gia đình ông Tổng thống Bush và gia đình Kennedy, thì chúng ta thấy rằng là khi mà ở trong cái gia đình đó rồi là họ họ nghe cái tên là họ biết rồi. Thì không phải là chỉ có Tổng thống Bush và Tổng thống Kennedy mà cho các con cái cháu chắt sau này thành công. Chúng tôi thấy rằng là cũng có nhiều người là không có đi từ gia đình Tổng thống nào hết mà vẫn thành công ở nước Mỹ.
Yeah. Cái thân thế gia đình đó là một cái cơ sở thuận lợi.
Vâng.
Ví dụ như người cha đã là một chính trị gia nổi tiếng tài ba.
Vâng.
Thì người con được khởi cái niềm đam mê hứng thú.
Vâng.
Lấy cái sự mà nơi gương của cha mình
cái tên, cái nổi tiếng nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà các dân họ đi bầu mà cái tên đó không vô danh, người ta không chú ý đến thì rất là khó khăn. Và thế, tí dụ bây giờ một người đi ra tên là Kennedy, là tên là Bush chẳng hạn, thì nó dễ dàng hơn. Là tôi nghĩ rằng là ở trong gia đình đó là tốt rồi. Mà thật ra chưa chắc là như vậy.
Yeah. Mà thật sự như giáo sư vừa nói đó là tự lựa chọn của người dân.
Thì
ví dụ như người ta cảm thấy tin tưởng với cái nguồn gốc gia thế của cái gia đình chính trị này thì người ta sẽ bầu phiếu cho họ. Chứ không phải là cái người cha làm thì con tiếp nối,
không
cha
phải
truyền con nối, hoặc
không
là đưa con vào lót đường cho con đi.
Yeah.
Hầu hết giờ ở đây là tất cả đều dựa vào cái lá phiếu của cử tri. Cho nên một người muốn đi vào chính trị, thứ nhất là phải học trường đại học về chính trị.
Vâng.
Chính trị
trường đại học nào lớn cũng có cái chương trình về chính trị.
Dạ. Sau khi tốt nghiệp khoa chính trị học rồi thì họ phải dấn thân tình nguyện, tham gia làm tình nguyện viên cho những chính trị gia, từ lập pháp cho tới hành pháp. Và tích lũy kinh nghiệm từ những cái chiến dịch vận động, tranh cử v.v. Và từ đó có kinh nghiệm rồi thì họ bắt đầu được để ý. Và có được sự ủng hộ. Thì họ bắt đầu bước ra danh chính.
Lúc đó họ phải vào một cái đảng nào đó. Một là cái đảng Cộng hòa hay Dân chủ, hay là đảng Independent chẳng hạn. Thì
những người, cậy giới thiệu.
Những người trong đảng họ nâng lên. Thì đó là cái cách thức làm việc ở bên này.
Và thí dụ như một người đã được một cái đảng nào đó cảm thấy đây là gương mặt sáng giá, thì đảng sẽ trình bày giới thiệu cái gương mặt đó ra cho dân chúng ủng hộ bằng lá phiếu của dân chúng. Chứ đảng cũng không có chỉ định
không
cách
chỉ định
cử.
Tại vì cái hệ thống này là hệ thống đa đảng.
Đa đảng và đa nguyên và tự do về chính trị. Dạ. Mình đang nói về quyền tự do chính trị của học sinh sinh viên tại Mỹ trong cái chủ đề lớn là quyền tự do học thuật. Ngoài tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, sinh viên còn có tự do nào khác liên quan tới tự do học thuật, thưa giáo sư?
Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là các học sinh ở cấp 3 cho đến sinh viên ở đại học hay là sau đại học, cao học chẳng hạn, có quyền lựa chọn những cái lớp mà tự chọn. Thì những chương trình huấn luyện của các đại học thường thường phải tuân theo những cái hệ thống về giống như accreditation, có nghĩa là được kiểm nhận, được đánh giá rồi. Thì muốn theo được cái hệ thống đó mà công nhận cho mình là accreditation, thì những chương trình huấn luyện có những cái lớp căn bản, những lớp nó gọi là cốt lõi đó, vâng, core course. Nhưng mà ngoài ra thì có những nhiều cái lớp môn muốn tự chọn lấy, và sinh viên có quyền 100% để chọn những lớp đó, không phải là bị bắt buộc phải học những lớp nào hết. Đó là sự lựa chọn về những cái lớp học. Thì chúng tôi nói rằng là tôi có một số sinh viên học trong ngành kỹ sư, nhưng mà đến khi sự lựa chọn về những cái lớp học về liberal arts là những cái lớp mà các sinh viên có quyền tự chọn, thì tôi có một số sinh viên họ học về về những cái lớp học về lý thuyết về Lenin chẳng hạn, về lý thuyết cộng sản chẳng hạn, thì cái đó cũng được đồng ý. Chúng tôi không có ngăn cản các em, miễn sao các em học theo cái tinh thần chính trị những cái lớp học đó thì được rồi.
Tức là ngoài cái lĩnh vực chuyên môn của các em, ví dụ các em đi về khoa kỹ sư thì bắt buộc phải học những cái lớp chuyên môn về kỹ sư. Cái đó không tự chọn được. Nhưng mà những cái lớp xung quanh đó, ví dụ như lớp chính trị, lớp hội họa hay là những cái lớp học nào khác, hoàn toàn tùy chọn, không ai bắt các em phải học cái gì cả.
Đến cái giống như vấn đề mà các môn tự chọn về tôn giáo chẳng hạn, mặc dù trường đại học chúng tôi là trường đại học công giáo, chúng tôi không bắt buộc các em học những cái lớp học về công giáo, nhưng mình miễn sao chọn lựa những cái lớp học nào về tôn giáo, giống như một số em muốn học về đạo Hồi thì cũng được.
Đó là quyền tự do lựa chọn cái gì mình thích
về
mình học.
Tôn giáo, về chính trị, tất cả những lớp học nào. Không phải tại vì đại học chúng tôi công giáo mà bắt buộc các em phải học những lớp công giáo.
Nói về chuyện nghiên cứu thì sao ạ? Trong cái quyền tự do học thuật đó thì họ tôn trọng cái quyền tự do trong lĩnh vực nghiên cứu như thế nào?
Về vấn đề nghiên cứu thì nó liên quan đến các giáo sư. Các giáo sư có quyền tự do chọn lựa những cái đề tài nghiên cứu, thì các sinh viên có thể tham dự. Thường thường ở cấp 3 hay là ở đại học, thì các sinh viên và học sinh không có đủ tư cách để đứng ra làm nghiên cứu một lĩnh vực nào đó, thường thường qua sự đỡ đầu của một giáo sư. Thì những giáo sư đã, chúng ta nói về sự tự do học thuật, academic freedom, cách đây 2 tuần, thì quyền đó cho phép các giáo sư muốn chọn cái đề tài nào cũng được, với điều kiện là không đi ngược lại những cái tinh thần và lý thuyết hay là những căn bản của đại học đó. Thì tôi thí dụ điển hình, nếu mà các sinh viên muốn làm một cái đề tài về tạo ra những cái máy để cho làm phá thai chẳng hạn, thì chúng tôi không có cho phép trong đại học chúng tôi. Đó, thì chỉ có những cái ngăn chặn qua, tại vì nó đi ngược lại cái tinh thần của đại học chúng tôi mà thôi.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Về cái lĩnh vực tự do học thuật, còn điều nào mà nó thú vị, nó hấp dẫn và nó đặc biệt trái, đó là tương phản với Việt Nam mà giáo sư muốn chia sẻ thêm không?
Thì chúng tôi không biết cái vấn đề mà biểu tình như Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở đại học và các trung học, các em có quyền biểu tình mà không cần phải xin giấy phép. Có quyền biểu tình khi nào cũng được. Nếu trong các đại học công, các điều học tư thì có nhiều đại học như chúng tôi phải xin phép để cho họ biết là cái ngày giờ như thế nào. Họ có những cái người cảnh sát ở trong đó lo lắng và kiếm cách làm sao để bảo vệ những người đó. Thì đó là cái sự khác biệt ở các đại học ở Mỹ, và có thể các nó so sánh với đại học ở Việt Nam thì nó khó khăn hơn.
Dạ đúng rồi, ở Việt Nam thì rất là khó, hoặc không chấp nhận cho biểu tình đâu, đặc biệt là trên giảng đường.
Họ cho những cái môi trường khác thì chúng tôi thấy rằng là có những điểm lợi và hại. Nếu mà mình cho tự do quá đáng, hay là ở Việt Nam thì có những điểm lợi điểm hại, nếu mà mình
cấm đoán quá đáng
thì cái hệ thống nào cũng có cái lợi điểm và khác gọi là khuyết điểm hết.
Dạ, nói về những cái lợi điểm của quyền tự do học thuật tại Mỹ, từ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt quan điểm, quyền tự do hội họp, lập đảng, lập nhóm, tham gia chính trị của các em học sinh nữa, thì những cái điều đó dạy các em từ nhỏ, đào tạo cho các em từ nhỏ sẽ mang đến những cái lợi ích gì cho học sinh và cho xã hội nói chung?
Chúng ta thấy rằng là ở Mỹ là cái quyền tự do và độc lập rất là quan trọng. Thì ngay từ trong môi trường cấp 3 hay là cho đến đại học, chúng tôi cũng khi nào cũng khuyến khích các em dùng những cái quyền đó. Chúng tôi muốn khuyến khích các em đưa ra những cái điều kiện để cho các em có quyền phát biểu và có quyền biểu tình, để mà chuẩn bị cho các em cho là một người công dân tốt trong tương lai. Tại vì khi ra trường thì các em biết rằng là mình có những cái căn bản về những cái quyền lợi này, thì các em thể trở thành công dân tốt của nước Mỹ.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này có thắc mắc gì về du học Mỹ hoặc là hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp ngay tức thì. Trước khi chờ những cái câu hỏi nếu có, thì thưa giáo sư, cũng là một cái dịp để mình giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội học bổng hiện nay. Tại vì lâu lâu trong chương trình, hễ mà chúng tôi phát hiện những cái học bổng nào mà liên hệ tới Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có được tin tức mà đưa ứng đơn tham gia một cách kịp thời, và những cái học bổng đó dành cho những ai, điều kiện như thế nào, từ cấp chính phủ cho tới tư nhân, hoặc là cho tới cấp những cái tổ chức nghiên cứu vân vân. Thì ngày hôm nay giáo sư có tìm ra những học bổng nào mới?
Chúng tôi thấy rằng là tại vì trong quá khứ mình đã nói rất là nhiều lần về chương trình học bổng, thì nói tóm lại là chương trình học bổng của Mỹ, nếu các sinh viên Việt Nam muốn, thì thường thường là những cái học bổng từ các đại học thì họ cho 4 năm và cho đến cái mức từ 30 cho đến 70%, có đến 100%. Cái đó là cái bước đầu tiên các em muốn biết về các học bổng thì nên liên lạc với các đại học. Về
học bổng của học bổng các trường
là nhiều nhất. Ngoài ra thì học bổng của chính phủ, chúng ta biết rằng là có cái Fulbright, cái chương trình của nước Mỹ, gọi là trả tất cả những cái chi phí để các em có cái cơ hội đi du học ở Mỹ. Thì cái đó là đứng thứ nhì về cái tầm mức. Về ngoài ra thì tôi
hiện
thấy
bây giờ Fulbright đã có mở ra để nhận đơn chưa?
Thưa vâng, nhưng mà cho năm này thì đã qua rồi, thì nhưng mà đến năm sau thì vẫn còn
đó là cái thời hạn mà để nhận đơn. Là
thời hạn thường thường là tùy theo năm, nhưng mà thường thường vào tháng 11 là bắt đầu là hết rồi. Giống như là tháng 11 năm vừa rồi là hết cho năm này, thì tôi nghĩ rằng là năm này có thể đến tháng 11 vẫn còn. Thì các em nên liên lạc thẳng các sứ quán ở Việt Nam, thường thường cái lịch trình của họ hàng năm cũng giống như nhau vậy thôi.
Hoặc là các bạn có thể vào trang website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hoặc là của Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam, thì luôn luôn có cái mục gọi là thông tin học bổng cho các bạn, để các bạn tìm kiếm hàng ngày hàng giờ được cập nhật nhất. Ngoài ra có những cái tổ chức nghiên cứu hoặc là cá nhân tư nhân nào đang có học bổng cho sinh viên châu Á?
Rất là nhiều, chúng ta đã nói trong quá khứ thì tôi cũng đi lại tại vì cái thời gian rất là giới hạn hôm nay, thì có những cái học bổng mà giống như là Smooth Mover là cho $1,000 cho tất cả các nước, thì các bạn cũng có thể đi vào kiếm thông tin tài trợ nghiên cứu của Leakey 2000 thường thường cho đến $30,000.
Thưa giáo sư nhắc lại, đó là tổ chức
Leakey là LEAKEY.
Đó là một cái tổ chức nghiên cứu hả giáo sư?
Vâng, tổ chức nghiên cứu mà giúp cho tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Và
trong ngành nào ạ?
Trong bất cứ các ngành nào về mà là lĩnh vực đến có liên quan cụ thể đến nguồn gốc con người. Bạn có thể nộp đơn hạn chót cho cái này là ngày 15 tháng 1, 2024. Và bằng cấp thì từ tiến sĩ và hậu tiến sĩ, có nghĩa là không có cho cử nhân. Giá trị của chương trình học bổng sinh viên Fulbright thì tôi thấy rõ ràng là, tại vì hồi nãy cô hỏi mà tôi không có đáp ứng được tại vì không có, nhưng thường thường là cái hạn chót nộp hồ sơ cho năm 2025 chẳng hạn, thì hạn chót nộp hồ sơ là vào khoảng tháng 4 2024. Thì chúng ta thấy qua rồi. Nhưng mà nếu mà sang năm, nếu các bạn muốn học cho
thì phải chuẩn bị ngày trước 2000,
trước tháng 4 đó. Thì ngoài ra có chương trình EC Harvard Visiting Research Fellow là tham quan học bổng nghiên cứu 2025. Thì cái này họ Viện Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ, American Institute for Economic Research. Thì cái hạn chót để nạp đơn cho 2024 là đã qua rồi. 2025 thì là các bạn muốn thì phải trước ngày 1 tháng 3 2025. Đó
rồi, đó là cá nhân phải học bổng tư nhân phong nhân.
Vâng vẫn là tư nhân. Ngoài ra thì có những cái chương trình học bổng của Hiệp hội Phụ nữ Đại học Hoa Kỳ, đó là American Association of University Women Scholarship Programs, thì chương trình này cho thạc sĩ, tiến sĩ và postdoc. Thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều.
Hiện bây giờ đang mở chưa giáo sư?
Thường á thì cái chương nó hạn chót cho năm 2025 là 15 tháng 11 2024 thì vẫn còn. Nhưng mà tôi trong cái lúc đi nghiên cứu về tất cả đó, tôi kiếm được một cái website rất là tốt mà có thể là mình list trên cái chương trình của mình để cho các sinh viên. Cái website này nó gọi rằng là
nó tổng hợp các cái
tất cả những cái chương trình. Vâng. Thì cái website này người ta, tôi thấy rõ ràng rằng là nó rất là rõ ràng, và các em khi đi vào trong đó thì các em có thể kiếm ra được những cái chương trình mà hiện tại các em có thể bỏ vào, gọi là nó gọi là We Make Scholar. Thì cái này là một cái website mà các em có thể bỏ vào, và khi mà cái website bỏ vào rồi đó thì các em sẽ bỏ vào cái nước từ mình đi từ nước nào, thì nước Việt Nam chẳng hạn, và các em có thể bỏ vào đó cái nước mình muốn học là của là ở Mỹ chẳng hạn, và ngoài ra mình có thể bỏ vào đó cái ngành của mình học, thì nó đưa ra cho các em thấy rằng là những cái tất cả những chương trình mà có học bổng để các em có thể nạp đơn.
Trà My xin mời các bạn theo dõi trên màn hình, kỹ thuật của chúng tôi sẽ ghi cái địa chỉ trang web đó để các bạn ghi chép xuống và vào trang web đó.
Nó gọi là www.wemakescholars.com. Thì cái này rất là hay, tôi coi và tôi thấy rất là tổng quát, và các em
vào
có thể
đó, chọn cái nước mình muốn học.
Vâng.
Rồi chọn
nước
cái ngành
mình từ đi là nước Việt Nam và nước Mỹ.
Rồi chọn cái ngành muốn học.
Vâng, và cái cách thức muốn tất cả cái học bổng mà nó trả hết hay là học bổng chỉ trả tiền học hay không, thì họ đưa ra hết cái chương trình.
Tức là có sẵn hết rồi mình chọn những cái gì mình thích rồi mình bấm vô đó rồi nó liệt kê ra tất cả những học bổng hiện tại. Và sau khi có liệt kê những học bổng có tên tuổi rồi thì mình
có
vào
cái link để mà mình click để apply.
Vào từng cái loại học bổng đó để
nó
có thông tin vào
www.wemexscholars.com.
Từ đó có thể vào từng cái đường link và nộp đơn trực tiếp trên mạng. Đó là một cái nguồn về học bổng mà các bạn có thể tham khảo thêm. Ngoài ra một người bạn đang theo dõi chương trình cũng có giới thiệu là các bạn trẻ ở Việt Nam muốn đi du học và săn học bổng thì thấy có trung tâm IDP Education rất tốt.
Vâng, cái đó cũng hay lắm, rất là hay.
Giáo sư có thể nói thêm về IDP là của Mỹ hay là của
Cái này là cũng là giống như là cái www.wemexscholars.com là họ hướng dẫn, đây là một cái dịch vụ của một cái cơ quan mà họ hướng dẫn cho các sinh viên kiếm những cái rất là hệ thống hóa, là systematic, để mà các sinh viên ở Việt Nam có thể xin được. Và nhớ rằng những cái link này nó chỉ cho những cái học bổng rất là nhỏ, tạm thời một năm mà thôi. Nếu các bạn muốn học bổng lớn thì phải đi thẳng vào trường, và cái điểm của mình có thể khi mình đi cái học ở Mỹ thì mình đã có thể là gọi là chú trọng vào những cái học bổng nhỏ như vậy. Các bạn nên đi thẳng vào các trường đại học để xin cái học bổng 4 năm và cho mức đến mức có gọi là 70% hay là 60% như vậy thì cái đó tốt hơn. Cái này nó phụ vào mà thôi. Nếu mà dựa vào những cái học bổng của những cái link này thì không có đủ tiền để đi học ở Mỹ.
Như vậy muốn có những cái học bổng toàn phần ngon lành hơn thì thứ nhất là học bổng của chính phủ là Fulbright nếu các bạn cực kỳ xuất sắc. Còn không, nếu mà
đi
các bạn
trường đại học.
Có những cái học lực vừa phải thôi, tức là cũng là tốt rồi nhưng mà không xuất sắc lắm, thì kiếm học bổng của từng trường. Mỗi một trường đại học họ sẽ có nhiều suất học bổng khác nhau dựa trên cái thành tích học tập của các bạn.
Trường đại học tư nào ở Mỹ họ cũng có chương trình học bổng cho các sinh viên từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư. Và chúng theo kinh nghiệm của chúng tôi thấy có một số sinh viên học rất là giỏi Việt Nam có thể học bổng đến gần 100%.
Còn trường đại học công thì sao giáo sư?
Trường đại học công thường thường thì ít học bổng thôi, tại vì họ chú trọng cho các sinh viên trong tiểu bang đó.
Tức họ nhận cái tài trợ của của nhà nước.
Thường thì học bổng thì từ các đại học tư nhiều hơn.
Đại học công thì là nhận tiền của công, thành ra là lo lắng cho công chúng trong nước Mỹ trước. Ngoài ra thì cũng có những cái học bổng từ các tổ chức nghiên cứu cá nhân, tư nhân nghiên cứu, thì nếu các bạn có những cái lĩnh vực nghiên cứu nào mà các bạn cảm thấy thế mạnh của mình thì các bạn đi kiếm từng lĩnh vực nghiên cứu đó và vào từng trung tâm nghiên cứu cũng có những cái học bổng như vậy.
Cái link mà một vị cho là cái IDF và cái link này thì rất là quan trọng cho các sinh viên muốn kiếm thêm những cái học bổng nhỏ để mà đáp vào những cái học bổng lớn của các đại học.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi, các bạn có những cái thắc mắc nào thì chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Còn nếu mà các bạn không có thắc mắc nào về du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần sau. Trà My lúc này đang coi một lượt qua YouTube và Facebook, không thấy các bạn có những thắc mắc về chủ đề và về cái cơ hội du học Mỹ nữa, thì chúng ta sẽ tạm thời khép lại chương trình ở đây. Có người bạn góp ý là tự do tranh luận là cách tốt nhất để đưa ra giải pháp tốt nhất trong mọi cái khía cạnh của cuộc sống. Muốn có được cái tự do tranh luận đó là phải có tự do ngôn luận trước cái đã. Mình được quyền tự do nói thì mình mới tranh luận được. Chưa có quyền tự do nói thì không tranh luận được với ai. Thành ra
cái tư chính án mà cho cái Constitution ở Mỹ á, là nó rất là quan trọng, tại vì cái đó là nó bảo vệ cái quyền lợi phát biểu của các sinh viên và học sinh.
Tư chính án cho của Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định quyền tự do ngôn luận là quyền căn bản của tất cả
tư
mọi
chính
người.
Chính án thứ nhất, First Amendment.
Bất khả xâm phạm. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình đến phút này. Chương trình hỏi đáp du học Mỹ tối thứ hai mỗi tuần. Mong chờ đón quý vị và các bạn tại đây để mang đến những thông tin mới về du học Mỹ, về học bổng Mỹ và giới thiệu cho các bạn về môi trường giảng dạy đào tạo tại Mỹ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên và lan tỏa thông tin cho nhiều người cùng biết. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì những thông tin và thời gian ông dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cô rất nhiều và hẹn gặp quý vị tuần tới.
Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong chương trình tối thứ hai tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.